bấm cái nút này sẽ có nước thần tiên ra. Nước thần tiên ra.
Thần tiên. Nước thần tiên. Nước thần tiên.
Bây giờ thì ra công tử đã tới rồi à?
Chào mẹ nuôi.
À, xin lỗi nha, mẹ nuôi đã tới trễ.
Mẹ nuôi được khách sáo. Quý nhân mẹ nuôi giới thiệu đâu?
Tiểu thư đã tới rồi kìa. Tới đây, tới đây.
Công tử, xin chào.
Tiểu thơ, xin chào. Tiểu thơ, xin lỗi nha. Tôi đây là họ Bạch, tên là Chuột Lát đó. Tôi không có tên gì khác. Bạn bè gọi tôi là Bạch Dần Dần đó.
Hay da, bạn bè của nó gọi đó là Bạch Tuột Tuột, bởi vì nó ruộng nhiều, đất nhiều. Và còn có mấy cái tiền trang nữa. Nó ban ngày cũng bận rộn, ban đêm cũng bận rộn. Nó cái gì cũng có hết trơn hả? Chỉ thiếu có một bà vợ coi chừng gia tài dùm cho nó thôi đó nha.
Tiểu nữ Lâm Phú Quý.
Tiểu xanh Bạch Chuột. Không phải, tiểu xanh Bạch Tuột Tuột.
Bạch công tử à, mấy năm qua binh hoang mã loạn, làm ăn có khá hay không?
Cái đó thì theo làm nghề gì?
Hay giờ vừa mới gặp mặt đã lo việc làm ăn rồi. Lâm tiểu thờ thì không hổ là người làm ăn ha. Cổ hả là danh môn khuê tú thiên kim tiểu thờ đó.
Quỳnh mama, tôi không phải là xuất thân danh môn gì cả, cũng không phải là tiểu thơ cành vàng lá ngọc.
Ây da, tại sao lại khiêm nhường quá vậy? Sợ cái gì chứ, người trong nhà đó mà. Đừng có khách sáo nha. Cha mẹ của cổ làm nghề bán lụa.
Quỳnh mama, tôi không biết làm ăn gì cả.
Không sao đâu, chỉ cần biết kiếm tiền là được rồi.
Bạch công tử, đừng có kỳ vọng cao quá. Tôi không có bản lãnh gì đâu.
Khẳng định đó mà. Uống nước trà đi. Nè nè nè, uống cái ly này trước đi, kể như quà gặp mặt. Nè, chúng ta uống trước nha.
Xin lỗi.
Được rồi Quỳnh mama, để tôi lau khô giùm cho.
Bây giờ đâu có dám làm phiền tới tiểu thơ, chuyện nhỏ thôi hả? Hay là cô cạn ly với Bạch công tử đi nha hả?
Cạn ly. Nói đúng lắm, Quỳnh mama mời bà.
Chúng ta cạn ly trước.
Xin lỗi nha. Xin lỗi.
Tiểu nhị à, sao vụng về quá vậy?
Xin lỗi nha. Xin lỗi.
Ây da. Thiệt là
nói đó,
mà.
Chúng ta nói chuyện chúng ta đi.
Tôi đi. Đừng có trách thành tiểu nhị nữa. Hắn cũng đâu có muốn vậy chứ, phải không?
Chúng ta uống trước đi rồi mới tính sao nha tiểu thơ. Công tử, rót cho đầy chút. Uống nha.
Bạch công tử à, thật ra tôi không phải là tiểu thơ giàu có, tôi chỉ là một cô gái tầm thường mà thôi.
Không sao đâu, chỉ cần đẹp là được rồi. Đẹp có thể kiếm được tiền rồi đó. Tiểu thơ, để bày tỏ sự ngưỡng mộ của tôi, xin mời cô dùng ly này đi.
Ây da, lần này phải rót cho đầy hết mới được. Rót đầy chút. Nè cạn, ly này để cho tôi uống. Uống đi. Uống cho hết nha.
À,
Con trai yêu quý của tôi.
Mày à.
Con à.
Mày á. Mẹ nuôi à. Mẹ à, mẹ nuôi à. Mẹ à, mẹ nuôi.
Có thấy nhỏ con gái đó chưa? Có nhìn ra nó không?
Ừ, nhận ra. Ờ, giáo chủ, tại sao lại giết cô ấy chứ?
Có lẽ là bởi vì tôi không biết nữa.
Đại ca, vậy chứ cái này chọn cái nào đây hả?
Cái này là cái đầu của mày đó.
Ây da, tại sao đi đường không mang theo mắt vậy? Hả? À, là chị Phú Quý à? Là người đó hả? Hey, nhất định là đau buồn về cái gì coi mắt phải không? Sao người biết vậy? Sư phụ kêu em đợi ở chỗ này không cần nói. Chỗ này sẽ có một bà chị rất đẹp đi ngang qua. Kêu em đợi ở chỗ này, không ngờ lại là chị Phú Quý. Quả nhiên là một người chị rất đẹp.
Sư phụ ở chỗ nào vậy?
Ở trên kia kìa. Ây da, ây da, tôi chết đi, mau đi, ông đợi lâu lắm rồi. Sư phụ, coi ai tới nè. Sư phụ đang viết cái gì vậy hả?
Đây là nguyên tắc của đời người.
Ờ, còn biết rồi. Điều thứ nhất là một đại trưởng phu chứ luận thị phi, không luận tương lai, có phải không?
Ừ, chỉ biết đọc còn chưa đủ đâu, phải biết viết nữa.
Hả? Viết chữ? Khó như vậy sao?
Khó. Từ nay không được nói tới chữ khó nghe chưa? Lê Bạc Trăng khó thấy không? Người ta mới lên trở rồi. Được. Thêm một điều nhà ngươi đó nè. Điều thứ 22. Trên đời không có chuyện gì khó cả. Thằng nghe con bay lên cung trăng đó. Nè. Ý, tờ giấy này giao cho chị mày nè.
Chị à, chị không biết chữ à? Em cũng không biết, mới vừa học thôi.
Tri túc đại phú quý, thiếu sầu tối an lạc.
Thật ra cô ngày hôm nay không làm gì làm lỗi cả. Chúng tôi tới cõi đời này đây, chỉ làm có ba việc là phải đi liền à. Bao gồm cả thánh nhân, dĩ nhân, Như Lai Phật Tổ và Khổng Phu Tử nữa.
Ba điều nào vậy hả?
Gạt mình, gạt người và bị người ta gạt đó.
Thánh nhân cũng không ngoại lệ.
Không ai ngoại lệ. Vì vậy ngày hôm nay cô không làm sai điều gì cả. Cô còn làm đúng một điều nữa đó.
Tôi làm đúng điều gì?
Bởi vì ngày hôm nay cô không có gạt người ta. Nói cô là con gái giàu có.
Ừ.
Tên của cô là Phú Quý, và cũng là mộng tưởng lớn nhất của đời cô. Cô có biết kẻ thù lớn nhất của Phú Quý là gì không vậy?
Ừ.
Đó chính là tham lam và lường gạt. Tâm bần mới tham lam, mãi mãi không giàu có. Người tiện sanh lường gạt, mãi mãi sẽ không quý.
Ờ. Đại sư à, tôi theo đuổi Phú Quý đâu có sai.
Không có sai, nhưng phương pháp không đúng mà thôi.
Vậy tôi phải dùng phương pháp nào mới đúng đây?
Không phương pháp tuyệt đối đâu. Nè đâu trong con à, hãy đọc nguyên tắc đời người cho chị của mày nghe đây.
Ồ. Điều thứ nhất là một đại trưởng phu giả.
Ê. À? Chị mày không phải là đại trưởng phu đâu.
Ờ, là một người chị giả, chỉ luận thị phi, bất luận lợi hại.
Hế? Cái chuyện gì phải làm cứ việc làm, còn cái chuyện gì không nên làm thì đừng bao giờ làm. Lợi hại được mất, không có lỗ đâu, trời cao sẽ trả lại cho cô mà.
Vậy cái chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm đây?
Tiểu hòa thượng à, điều thứ năm.
Ừ, điều thứ năm, chuyện tốt nên làm, việc thiện nên làm, chuyện khùng không ngại làm,
chuyện sai có thể làm, chỉ có chuyện xấu không nên làm.
Như vậy cái gì cũng làm được, bởi vì trong quá trình làm lẫn đó có thể học được nhiều thứ à.
Ấy, chuyện xấu không làm được đâu.
Phải.
Đại sư à, tại sao đời của tôi nhiều chông gai, đầy thất bại, tôi xui quá vậy?
Tất cả những điều của cô đều do một tay cô tạo ra thôi, không thể quán trách được đâu.
Không phải dân mạng ăn bài như vậy sao?
Không phải, là do một tay cô tạo ra thôi. Người không muốn chết ai hại được đây hả? Ở trên đời này không có nạn nhân đâu, mà chỉ có tự nguyện mà thôi đó. Tự mình tự nguyện mắc lừa, cho nên mới trở thành người thiệt thòi. Mạng ta là do ta, không do trời đâu. Huống hồ ở trên đời này không có phân biệt thành công và thất bại.
Không phân biệt thành công và thất bại.
Tiểu Hòa Thượng à, đọc điều thứ nhì đi.
Điều thứ nhì, chỉ biết thuận nghịch không biết thành bại.
Chỉ biết thuận cảnh và nghịch cảnh, còn thành công thất bại đều là giả hết đó. Ví dụ thành công ngày hôm nay nè, biết đâu là họa hại của tương lai đó. Thí dụ ngày hôm nay cô coi mắt nè, nếu như thành công, cô nhớ kỹ nha, nếu như thành công đó, nếu như cô thành hôn, vậy thì chết đời của cô rồi. Cô có biết Bạch công tử kia là người nào hay không vậy hả?
Ông biết không ta?
Nó đã trên nước thần tiên của tôi đó. Nó dự trù sau khi thành hôn sẽ đưa cô tới Thanh Lâu làm bậy bạ để kiếm tiền nuôi nó đó. Vậy dám hỏi cô nha, cái đó gọi là thành công hay là thất bại vậy hả?
Nè cái thằng trời đánh mày đừng có chạy nha, mày trở về đây.
Mày nuôi à, đừng tụi con. Mày nuôi à, đừng có đi đâu hết. Mày nuôi à, tụi con con. Mày nuôi à, mày nuôi à, mày nuôi à.
Thật là cả uống, ở trên đời này lại có người như vậy. Người không muốn chết, ai có thể hại tôi? Đại sư nói đúng lắm.
Theo đuổi phú quý cũng vậy thôi à. Càng đi theo đuổi nó thì nó càng chạy xa thôi. Cũng giống như là săn bắn vậy à.
Đúng vậy, không có sai. Khi tôi săn bắn cũng như vậy đó. Cái gì càng dễ có trong tay phải dùng tới cạm bẫy. Còn nếu như chạy theo thì nó sẽ chạy càng xa càng nhanh.
Thật ra tài phú cũng vậy thôi. Cô càng tham lam càng muốn có nó thì nó sẽ chạy càng nhanh, chạy càng xa đó. Cô phải dùng bình thường tâm để mà đối phó với nó, như vậy nó sẽ kiếm cô ngay.
Đại sư.
Vận
mạng có thể thay đổi được không?
Hả?
Ê, cái này em biết đó. Điều thứ 8, tâm tốt mạng sẽ tốt, mạng tốt vận sẽ tốt. Chị à, chị có biết hay không?
Bây giờ chị biết rồi. Ngày xưa chị còn tưởng rằng đi lại Phật, nhờ Phật phù hộ là có thể thay đổi được vận mạng.
Bản thân cô là thần, cầu thần chỉ bằng cầu mình đó.
Đại sư.
Ê?
Vận mạng có thể thay đổi được không?
Cái đó thì em biết. Điều thứ 8, tốt bụng mạng sẽ tốt, mạng tốt vận sẽ tốt. Chị à, chị có biết hay không?
Bây giờ chị biết rồi. Ngày xưa chị còn nghĩ rằng đi lại thần, nhờ thần phù hộ là có thể thay đổi được vận mạng.
Cái gì vậy? Bản thân của mình là thần, cầu thần chi bằng cầu mình. Còn nữa nha, đừng có nghe mấy bà mai nói bậy nói bạ ra. Phú quý không phải chỉ là tài phú hữu hình, điều đáng quý nhất là con người, là khí chất, nhân cách và bản lãnh đó, biết chưa?
Đúng đó. Vậy đi kiếm ở nơi nào?
Hãy xem khí chất của người kia như thế nào kìa. Nhìn đi kỹ đi.
Cao quý.
Tánh tình như thế nào?
Chánh phái.
Có tài phú hay không?
Cái đó không thể nhận ra. Tuy nhiên ít ra có thể nhận thấy trong lòng giàu có.
Quả nhiên thông minh, học nhanh lắm.
Cảm ơn chỉ dạy.
Ê,
dĩa sang trọng như vậy. Hay là gọi Phú Quý công tử đi.
Không phải đang viết chữ hay sao? Vào trong đi.
Chị à, Phú Quý của chị đã tới còn không chạy theo. Nhiều chuyện quá đi.
Nè, hòa thượng, làm sao chạy theo anh ta? Hãy chỉ tôi đi.
Những chuyện đó hòa thượng không có biết đâu.
Nè, hãy mau nói đi. Vậy chứ phải làm thế nào?
Đời người chúa trang chọn lựa và quyết định. Cô đã có quyết định rồi, có hỏi hòa thượng tôi nữa.
Nè, chị à, chị có muốn nghe điều thứ 10 không? Được lắm, được lắm, cái gì đọc đi.
Đừng, đọc điều thứ 9 đi.
Ồ, điều thứ 9, nếu gặp phải vật tốt, phải tích cực tranh thủ. Nếu mà không tốt, thì lập tức tráng sĩ chặt tay. Nghe sư phụ à, tráng sĩ chặt tay nghĩa là gì? Ý tôi hiểu rõ rồi, cảm ơn nha.
Nè, nhớ cho kỹ. Đây chỉ là kinh nghiệm đời người, chưa chắc thành công, chưa chắc thất bại. Đừng có đặt kỳ vọng. Có kỳ vọng à, thì sẽ có thất vọng đó nha. Có phải không? Nhớ kỹ nha.
Ừ, tôi hiểu rõ rồi.
Tức chết thì được mà. Cầm giấy cái kỳ vậy. Cái gì à?
Tôi muốn nhờ ông đi khám giùm con trai của tôi có được hay không?
Con của bà nay mai sẽ làm quan đó. Nếu mà khéo có thể tạo phước cho xã tắc, nếu không khéo sẽ di hại cho dân gian. Được, cầm cái kết thiện duyên với nó đây.
Ba kiến đại sư, nghe mẹ cho biết ông là tiên đó hả?
Tiên à?
Tiên là ta. Thần tiên à? Thần tiên.
Ở trên đời này không có thần tiên đâu.
Đại sư à, sao vô đây được?
Ta tè cửa sổ vô thôi.
Đại sư có gì chỉ dạy?
Nghe mẹ cậu cho biết à, cậu sắp là quan rồi phải không?
Nhờ sự phù hộ của Liệt Tổ Liệt Tông, hy vọng tôi có thể góp sức cho hoàng thượng, góp công sức cho bá tánh và thiên hạ.
Tại sao chú khổ cho thân chứ? Làm quan mệt ghê lắm đó, còn phải trải qua rất là nhiều trạm.
Nỗi khổ mà đại sư nói thực ra là gì vậy?
Cái mà những người phải vượt qua là cái chữ này nè, tham. Cái chữ tham là nhược điểm lớn nhất của tánh người đó. Tổ sư gia đã trải qua mấy ngàn năm cũng hy vọng giải trừ được sự tham lam của đời người. Ta nghĩ nó một cái miệng không à. Cái trạm này đây rất là khó vượt qua lắm.
Giờ muốn nhất định làm qua thanh liêm.
Nếu như có người mỗi một ngày đem vàng bạc ống ánh để trước mặt của nhà người không lấy hay sao hả? Nhà người không lấy à? Hỏi nhà người nha, làm sao vượt được cái trạm đó chứ hả? Có phải không?
Giảng sinh từ nhỏ đã từng đọc rất nhiều sách của thánh hiền.
Thôi đi. Dám hỏi gì tham quan nào á? Không, từ nhỏ đã thuộc đọc sách thánh hiền á chứ hả?
Dám hỏi đại sư, vì cái đàm đó làm sao vượt qua đây?
Nhà người đã qua rồi.
Nhưng mà tôi thì không hiểu lắm.
Từ cái ngày nhà người lập chí muốn làm một vị thanh quan, cái trạm đó nhà người đã qua rồi. Nhưng mà còn tùy xem bao giờ nhà người quên được hai chữ thanh quan mà thôi đó, biết chưa?
Đại sư yên tâm, dạng mới sẽ thành một vị thanh quan.
Nè, dám hỏi công tử, gạo từ đâu tới vậy?
Do mẹ và quản gia mua từ ngoài chợ về đó.
Ngu, gạo trồng tỏi trong ruộng ra, giá bao nhiêu tiền một cân vậy hả? Nói đi.
Tôi
chợ tại chỗ nào vậy hả?
Tôi
cải bao nhiêu tiền cân vậy?
Tôi
giờ mới xào bao lâu mới chín vậy hả?
Tôi
mỗi người mỗi ngày phải ăn bao nhiêu gạo mới no vậy hả?
Tôi
không biết phải không hả? Một người không biết nỗi khổ dân gian, một người quan không biết nhu cầu dân chúng, làm quan làm cái gì?
Quan làm gì?
Quan ngu. Ta nghĩ mấy cái sách này đây uổng công ăn học rồi. Công tử à, bây giờ có cao kiến gì hả? Nói đi.
Suy nghĩ đột ngột, giáo sinh bất tài, tạm thì không biết câu trả lời. Đại sư à, ông nói thẳng đi.
Được, ngươi chịu nghe ta nói thì ta nói. Muốn làm quan phụ mẫu, không chịu đi sâu vào dân gian, hiểu rõ những nỗi khổ của dân gian, cái đó không những là một quan vô dụng mà còn là quan ngu nữa. Tham quan có thể hại nước, còn quan ngu có thể hại dân.
Quả nhiên đại sư nói rất có lý. Giảng sanh, không, bức tài. Nếu như không nghĩ tới sống chết của dân gian, chỉ thấy danh dự của tham quan thôi.
Ê, người thành, nhưng thuộc hạ có người chưa chắc thành đâu. Người không tham, người có thể bảo đảm thuộc hạ người không tham hay sao hả? Tới lúc đó, tuy rằng nhà người không hại bá tánh, nhưng mà bá tánh cũng thề thảm như thường thôi.
Cô Lý, đại sư của nhân dạy rất là hay, kính phục. Đại sư hãy dạy cho bất tài, làm sao mà không trở thành quan ngu được, có được không?
Người có tấm lòng như vậy đã không còn ngu nữa rồi.
Vậy xin đại sư ban cho bức tài vài câu đi.
Nhớ cho kỹ nè, khi mà làm quan đừng có tưởng mình thật sự làm quan, lúc nào cũng phải nhớ kỹ bất tài chẳng qua chỉ đang học làm quan mà thôi.
Phải.
Bất tài không có cái gì giỏi cả, chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Ý còn nữa, nhớ kỹ câu này nha. Mài dao trên đá mài dao.
Mài dao trên đá mài dao.
Người được rèn luyện trong người.
Người được rèn luyện trong người.
Hãy đi sâu vào dân gian, sẽ biết hết những cái gì ở trong đó.
Đa tài đại sư, Kim Thạch Lương Ngôn.
Không cần, sau này chúng ta còn có duyên gặp lại với nhau mà. Tới lúc đó mời hòa thượng uống ly, vậy là được rồi.
Nhất định, lúc với đại sư phải đối mặt đó.
Để tôi cho đồ liễn đó thử nha. Đó cái chỗ nào đó, thượng liễn, nó không cần biết anh hùng hào kiệt, tới đó cũng phải gục đầu mất sức. Cầu liễn dưới hả, là không cần biết canh quốc trinh liệt, tới đó đều phải cởi quần ra hết. Sao vậy, người thấy sao hả? Thấy sao?
Đại sư à, tôi nói không được đó.
Trời, cứu mạng, tôi chịu hết nổi rồi. Trời ơi, trời.
Tôi biết rồi đại sư, ông tôi nói là nhà cầu đó hả? Nhà cầu rồi.
Quả nhiên thông minh đó. Dẫn tôi đi, mau lên.